Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Chúa ra lệnh dựng đền tạm, nêu trên lời Chúa trong suốt Ê-díp-tô ký chương 40 câu 1 đến câu 11.
Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ngày mùng 1 tháng Giêng, ngươi sẽ dựng đền tạm, hãy để trong đó cái hòm bản chứng, rồi lấy màn phủ lại, cũng hãy đem bàn đến, trưng bày các đồ trên bàn cho có thứ tự, cùng chân đèn và thắp các đèn, cũng hãy để bàn thờ bằng vàng, dùng song hương trước hòm bản chứng, rồi sủ tấm màn nơi cửa đền tạm. Cũng hãy để bàn thờ về của lễ thiêu đằng trước cửa đền tạm và để cái thùng ở giữa khoảng hội mạc và bàn thờ, rồi đổ nước vào, lại chừa hành lang chung quanh và sủ tấm màn nơi cửa hành lang. Đoạn, ngươi hãy lấy dầu sức mà sức đền tạm và các đồ để trong đó. Biệt riêng đền tạm và các đồ phụ tùng của đền tạm ra thánh thì sẽ làm thánh vậy. Cũng hãy sức dầu bàn thờ về của lễ thiêu và các đồ phụ tùng của bàn thờ, rồi biệt riêng ra thánh, thì bàn thờ sẽ làm rất thánh. Cũng hãy sức dầu cho thùng và chân thùng, biệt thùng riêng ra thánh.
Câu gốc của bài học: Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ngày mùng 1 tháng Giêng, ngươi sẽ dựng đền tạm. Suốt Ê-díp-tô ký chương 40 câu 1 và câu 2. Câu hỏi suy gẫm: Việc dựng đền tạm vào ngày mùng 1 tháng Giêng có ý nghĩa gì với người Israel? Chúa dạy ông Môi-se làm gì để mọi vật trong và ngoài sân đền tạm được nên thánh? Bài học này giúp bạn liên tưởng gì về đời sống của Cơ đốc nhân? Kính thưa quý vị, Đức Chúa Trời ra lệnh cho ông Môi-se dựng đền tạm vào ngày mùng 1 tháng Giêng. Đây là thời điểm mà một năm trước đó, Chúa đã đưa ra chỉ thị cho dân Ngài chuẩn bị lễ vượt qua và công bố rằng dân Israel sẽ sớm rời khỏi Ai Cập. Chúa đã lập niên lịch mới cho tuyển dân, suốt Ê-díp-tô ký chương 12 câu 2 và từ câu 6 đến câu 14. Vậy, đền tạm được dựng vào thời điểm dân Israel kỷ niệm một năm lập quốc, ngày được Chúa đem họ ra khỏi kiếp nô lệ tại Ai Cập. Đây là thời điểm họ ôn lại lịch sử, kinh nghiệm quyền năng, tình yêu, lòng nhân từ và sự tiếp trợ của Chúa một cách đặc biệt. Chúa muốn thiết lập một giai đoạn mới trong mối liên hệ với tuyển dân, và chính Ngài sẽ ở giữa các trại quân của họ. Chúa dặn ông Môi-se đặt mọi vật vào đúng vị trí, hòm bản chứng vào trong nơi chí thánh rồi lấy màn ngăn cách che lại. Ở nơi thánh có bàn thờ song hương được đặt ngay trước tấm màn ngăn cách nơi thánh và chí thánh, đặt chân đèn và thắp đèn lên cùng với bàn để bánh trần thiết. Bên ngoài sân hội mạc có bàn thờ dâng của lễ thiêu và chậu rửa bằng đồng. Rồi Chúa dạy ông Môi-se lấy dầu thánh sức cho đền tạm và tất cả các vật dụng trong nơi chí thánh, nơi thánh và sân hội mạc, biệt riêng chúng cho Ngài thì những vật đó sẽ nên thánh. Câu 9 đến câu 11. Đức Chúa Trời thánh khiết nên nơi Ngài ngự cũng phải thánh khiết. Việc làm cho một vật trở nên thánh khiết là do chính Chúa quy định. Dầu thánh là loại dầu đặc biệt được chế từ những loại hương liệu tốt nhất theo đúng công thức Chúa đưa ra. Dân Chúa không được tùy tiện pha dầu theo công thức ấy để sử dụng theo ý riêng của mình. Suốt Ê-díp-tô ký chương 30 câu 22 đến câu 33. Trong Kinh Thánh, dầu cũng là một trong những biểu tượng của Đức Thánh Linh. Mọi Cơ đốc nhân đều có một mốc thời điểm quan trọng, đó là ngày chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và chủ đời sống mình. Giống như dân Israel, kể từ ngày đó, chúng ta được giải phóng khỏi ách nô lệ của tội lỗi, mọi sự cũ đã qua đi và bắt đầu một cuộc đời mới trong mối tương giao mật thiết với ba ngôi Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta, làm cho chúng ta nên thánh, giúp chúng ta từ bỏ điều xấu xa, tội lỗi và biến đổi chúng ta trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày. Cơ đốc nhân được gọi là thánh đồ vì chính Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta. Nơi nào có Chúa ngự, nơi ấy trở nên thánh. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con tạ ơn ba ngôi Đức Chúa Trời đã chọn con làm con của Ngài, biệt con ra thánh và dùng con làm đền thánh của Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh biến đổi cuộc đời con trở nên thánh khiết, xứng đáng làm nơi Ngài vui ngự. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có để Chúa biến đổi đời sống mình trở nên xứng đáng làm nơi Chúa ngự không? Dù cho con ở nơi nào, sống luôn đầy dẫy ơn giàu Chúa ban, hết lòng ngợi Chúa vinh quang, nguyện ơn thương xót ngập tràn tâm con.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.